Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều qua theo giờ địa phương, tại thủ đô Viên, Chủ tịch nước thăm trụ sở cơ quan của Liên Hợp Quốc và làm việc với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trước đó, tại thủ đô Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Appa. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chuyển lời mời của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện Áo, khẳng định sẽ cử đoàn đại biểu tham dự hội nghị các nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới. Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-seo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Đề nghị Hàn Quốc quan tâm mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam, tăng mức độ ưu đãi và áp dụng các điều kiện vay phù hợp với thông lệ quốc tế, khuyến khích các tập đoàn lớn của Hàn Quốc mở trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Pháp Nicolas Guarneri, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hai bên đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp, triển lãm sắc màu Việt Nam tại Paris. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Pháp sớm phê chuẩn và thúc đẩy các nước phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam châu Âu. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tổng Bí thư tin tưởng Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Cũng sáng nay tại thành phố Tân An, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Long An là địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam được phê duyệt quy hoạch tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh Long An đã trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác, gọi tắt là MOU, với các nhà đầu tư. Cũng hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, điểm nút giao với tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai để tạo không gian phát triển mới. Với các nhà thầu, Thủ tướng yêu cầu bổ sung nhân lực, phương tiện thi công 3K 4 kiếp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, không đội vốn bất hợp lý và phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, thăm tặng quà thương binh tại thị trấn Bến Lức. Người đứng đầu chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công. Tại thành phố Cần Thơ diễn ra chương trình giao lưu và giáo dục truyền thống tại di tích lịch sử căn cứ Dường Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Dịp này, phường Long Tuyền đã trao 40 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng. Quận Cái Răng tổ chức đoàn đến thăm tặng quà quý mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Quyền Cờ Đỏ tổ chức họp mặt và trao tặng 60 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình thương binh, liệt sĩ trong lực lượng công an thành phố. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, đoàn cơ sở E21, nhà khoa Sài Gòn Tâm Đức phối hợp tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn giám sát công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Cờ Đỏ. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức 7 buổi tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp giữa năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương đã được giải đáp trực tiếp. Các ý kiến kiến nghị còn lại, các đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp thu, chuyển đến các cấp các ngành chức năng có liên quan xem xét giải quyết. Sáng nay, trong khi giá vàng thế giới biến động nhẹ do chờ tin của Fed, giá vàng trong nước biến động trái chiều. Cụ thể, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.961 đô la Mỹ một ounce, tăng nhẹ 2 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua. Tại thị trường trong nước, mở cửa giao dịch, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66.550.000 đồng một lượng mua vào và 67.170.000 đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong gần 3 tháng. Nguyên nhân giúp giá dầu phục hồi là do nguồn cung bị thắt chặt, trong khi nhu cầu xăng tại Mỹ tăng lên, cộng hưởng với kỳ vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc thúc đẩy tâm lý các nhà đầu tư. Khép phiên, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,1% lên mức 82,74 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng khoảng 2%, chạm mức 78,74 đô la Mỹ một thùng. Người mua nhà, mua xe được dây ngân hàng này trả nợ cho ngân hàng khác. Đây là một trong những nội dung của thông tư 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thông tư 06 có điều kiện để khách dây có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng, dễ dàng hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi Nga trở lại đàm phán thỏa thuận cho phép vận chuyển an toàn ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Kể từ khi Nga dừng tham gia thỏa thuận trên, giá lúa mì và ngô giao sao đã tăng mạnh. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia dễ bị tổn thương. Trong khi đó, Nga lên kế hoạch phát triển lực lượng hàng không hải quân. Theo đó, Nga đã ra các kế hoạch tiếp cận công nghệ hàng không, phát triển cơ sở hạ tầng sân bay và đặc biệt chú trọng đến các vấn đề ở Bắc Cực. Nửa đêm qua, theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang phân tích vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng để xác định chính xác loại tên lửa được phóng đi. Từ đầu năm đến nay, ước tính nước Mỹ đã có hơn 24.000 người chết bởi bạo lực súng đạn. Cơ quan lưu trữ bạo lực súng ở Mỹ cho biết, năm nay trung bình mỗi ngày Mỹ có 2 vụ xả súng hàng loạt và cứ 5 người Mỹ trưởng thành thì có gần 1 người có thành viên trong gia đình bị giết bằng súng. Điều đáng báo động là bạo lực súng đạn cũng như các vụ xả súng hàng loạt đã khiến cho vô số sinh mạng hàng ngàn trẻ em bị tước đoạt tại Mỹ đã liên tục tăng lên trong suốt 10 năm qua. Ít nhất 37 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập nhà xảy ra hôm qua tại thành phố Douala ở Cameroon. Giới chức thành phố cho biết đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, đồng thời cảnh báo số nạn nhân có thể còn tăng do lo ngại nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tại Algeria, 34 người đã thiệt mạng và ít nhất 26 người bị thương trong các vụ cháy rừng đang tiếp tục lan rộng. Trong số người thiệt mạng có 10 binh sĩ, hơn 8.000 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tham gia dập lửa tại các khu vực có cháy rừng lớn. Cho đến nay, khoảng 1.500 người đã được sơ tán. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân cháy rừng. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.